Sự chấp thủ. Sự chấp thủ, nắm chặt. Tiếng Pali là Upadana. Có bốn sự chấp thủ tiêu biểu: dục thủ, kiến thủ, ngã thủ và giới cấm thủ. Chấp thủ nghĩa là nắm chặt, dính mắc, nắm giữ không buông. Dục thủ, chấp chặt vào các sự thỏa mãn thông qua các giác quan, căn khi tiếp xúc với đối tượng, thông qua cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Kiến thủ, chấp chặt vào quan điểm, tư kiến của mình, cho ta là đúng, ta không bao giờ sai, chúng ta luôn nắm chặt, không buông. Ngã thủ cũng vậy, chấp chặt vào giới cấm thủ, tức là việc thực hành sai lạc, chẳng hạn như tu một cách hành hạ sát thân, và cho rằng làm như vậy có thể tẩy rửa nghiệp, làm thanh tịnh bản thể. Tại sao ngũ uẩn sinh khởi và hoại diệt trong từng giây, từng phút, trong từng sát na? Bản chất của nó là như vậy. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là vấn đề. Ngũ uẩn đó là tập hợp các sắc, tập hợp các tưởng, tập hợp các thức. Năm tập hợp này sinh diệt trong từng sát na. Nhưng do không biết những vấn đề đó, nên ta chấp chặt vào chúng, chúng trở thành các thủ uẩn. Từ ngũ uẩn trở thành ngũ thủ uẩn do sự dính mắc. Chúng ta bị trói buộc do sự chấp chặt của mình. Sự chấp chặt này là do vô minh, tà kiến mà có mặt. Chúng ta nghe nói tới sự hiểu biết sai lầm hay là tà kiến. Vậy nguyên nhân nào mà tà kiến hay sự hiểu biết sai lầm này sinh khởi? Điều đầu tiên là không được nghe chánh pháp. Người ta có thể biết rất nhiều, nhưng cái người ta biết không đúng. Cái người ta tiếp cận thông tin đúng này phải từ Đức Phật, hoặc người chuyển tải phải là đệ tử Đức Phật. Điều này rất quan trọng. Chính vì vậy, mọi người có điều kiện, những nhóm học Phật nên rút tỉa từ bản kinh hoặc trong chánh tạng để giúp chúng ta sự hiểu biết đúng đắn. Tại sao sự hiểu biết sai lầm sinh khởi? Do không có tác ý chân chánh, như lý tác ý. Chúng ta không hướng tâm được vào bản chất gốc của sự vật hiện tượng, nên chúng ta học và hành cần truy xuất được về gốc rất quan trọng. Khi biết những điều cần biết một cách rạch ròi, chúng ta biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là đúng, đâu là sai. Nếu như ta có nghiên cứu về tiến trình tâm hoặc sự kết hợp giữa tâm và tâm sở, những điều này hoàn toàn nằm trong pháp học và không quá khó khăn để tìm hiểu. Không nắm vững pháp học làm ta nghi ngờ. Dĩ nhiên phải áp dụng học và hành, không phải học về tâm là biết tâm. Biết và thấy. Biết đã rồi áp dụng. Biết rồi sẽ thấy thông qua việc thực hành. Biết tâm và những quy luật của tâm, cũng giống như ta có một bản đồ, biết rõ đường từ đây về thành phố. Có bản đồ chỉ đường, ta đi đúng hướng. Như vậy ta cần bản đồ. Không có bản đồ, ta sẽ mò mẫm, nhiều khi theo kiểu ăn mây. Mây ra thì đúng. Tác ý chân chánh hay là như lý tác ý là điều cần thiết áp dụng. Nếu không như lý tác ý, thì tưởng của ta sẽ là tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo. Thấy cái sai thành cái đúng. Ta thấy vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, tịnh cho là bất tịnh. Như vậy gọi là điên đảo tưởng. Ở ngoài đồng ruộng, bà con nông dân thường treo bù nhìn rơm để đuổi chim ăn lúa. Họ cũng mặc áo, đội nón cho bù nhìn rơm y như người thật. Nhưng đó không phải là người thật, khiến lũ chim tưởng nhầm là người thật. Do tưởng điên đảo, thấy cái sai thành cái đúng. Nhưng ở đây cần hiểu đúng giá trị của tưởng. Có những trạng thái tưởng đúng. Bên cạnh phải nghe được diệu pháp. Có thông tin đúng đắn, thì như lý tác ý rất quan trọng. Đó là nhân, giúp cho chánh kiến sinh khởi.